Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Không thể không nói, công phu nịnh hót ân cần chu đáo của giám đốc thật sự tuyệt đỉnh. Cho dù Mạc Lan có cao ngạo, được nâng như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Thân là con gái nhà họ Mạc khiến cô cao ngạo ngẩng đầu, mép môi mang một nụ cười đắc ý. Và nhóm Lâu La đi theo bên cạnh cũng cảm thấy vinh dự hẳn lên, ai nấy đều phát quang cả mặt, chí chí chóe chóe lựa chọn. Đúng là nhờ vào phước của cô chủ Mạc ấy, tôi biết ngay, đi theo chị Mạc là được hời mà. Chị Mạc chúng ta đúng là thiên kim chính hiệu nhà họ Mạc, đi đến đâu ai nấy đều phải nể mặt. Nể mặt chị Mạc chính là nể mặt nhà họ Mạc. Cô chủ xuất thân từ hào môn đúng là có khác, không có cái sự nghèo nàn. Các cô nhìn xem, chị Mạc nho nhã hào phóng biết mấy. Nếu là tôi, thi cũng khỏi cần thi. Quán quân cuộc thi thiết kế lớn lần này đã là vật trong tay của chị Mạc rồi. Cả nhóm người vây lấy Mạc Lan cứ miệt mài nịnh hót. Nhạc thanh trong nhóm nịnh hót này thật sự không được xem là nổi trội gì. Trong lòng nóng vội, liếc nhìn Đường Lạc Lạc ngay góc, bỗng chốc đôi mắt sáng rực rỡ. Ây do, Đường Lạc Lạc, sao cô còn chưa chọn xong vậy? Thời gian dài như thế, chắc trang phục cũng may ra được luôn ấy. Tổng cộng chỉ có vài mẫu vải rẻ mạt như thế kia, mà gì mà chọn mãi thế? Không lẽ cô tính nhân lúc mọi người không chú ý, tiện tay lấy đi vài cái đó chứ? Lời này vừa nói ra, ánh nhìn của mọi người đều hướng về Đường Lạc Lạc. Trước kia Đường Lạc Lạc không muốn dây dưa với bọn họ, toàn xem như không nghe thấy. Nhưng bây giờ Nhạc Thanh lại nói cô muốn trộm đồ, đây đúng là có chút quá đáng rồi. Cô quay đầu lại, thần sắc đúng mực trả lời. Đều là đồng nghiệp cùng công ty, làm phiền đừng nói những cái lời khó nghe như thế. Nhân viên của nhà họ Mạc trộm đồ, người mất mặt cũng là nhà họ Mạc đấy, không phải hay sao? Cô... Nhạc Thanh giận đến nhảy dựng lên, gấp gáp giải thích với Mạc Lan. Cô chủ Mạc, cô ấy rõ ràng biết ý của tôi, không phải là như thế. Cô ấy cố ý làm thế, cái gì cũng lôi nhà họ Mạc vào. Cô ấy chỉ là nhân viên tạm thời, đây là đang bôi đen hình tượng của nhà họ Mạc đấy. Được rồi, Mạc Lan chán ghét lướt qua mặt của Đường Lạc Lạc, nhìn qua quản lý. Bình thường thực sự nên tăng cường quản lý phương diện này, đối với kẻ ăn cắp phải ngăn chặn thật tốt, nếu không bị mất đồ, tổn thất cũng khá là lớn đó. Lời nói này tuy không nói rõ, nhưng hàm ý của nó vẫn là đang nhắm vào Đường Lạc Lạc, muốn nhắc nhở quản lý nên cẩn thận với cái loại người như cô. Quản lý sao lại không biết, người trước mặt là con gái lớn của nhà họ Mạc, em họ của giám đốc Mạc, một câu nói ngang ngửa với 10 câu của người khác, mà người chị ta ngứa mắt, bản thân cũng nên nghĩ cách thu dọn một chút để chị ta vừa ý. Cô Mạc nói phải, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cải thiện. Tiểu Hà, còn không mau tiếp đãi thật tốt cho khách hàng. Quản lý nói xong cười xòa xòa, ánh mắt lập tức tỏ ra uy hiếp, thúi giục nhân viên bên cạnh Đường Lạc Lạc ra hiệu cô mau chóng đuổi Đường Lạc Lạc ra ngoài. Tiểu Hà vốn ghét bỏ Đường Lạc Lạc, toàn mua những món rẻ tiền, còn làm lỡ chuyện định bợ Mạc Lan của cô. Lần này nhìn thấy Đường Lạc Lạc lại có hiềm khích với Mạc Lan, trong lòng càng phát mệt với cô. Giật lấy cuộn vải Đường Lạc Lạc đang cầm trên tay, sắc mặt bực bội thúi giục nói. Được rồi, cô còn chưa xong, vậy thì cái này đi, có cái gì chọn được nữa đâu, tôi lấy đi tính tiền cho cô. Đường Lạc Lạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại nhân viên có thái độ này, quả thật vừa tức vừa buồn cười. Tôi còn chưa chọn xong mà. Vị cô chủ này. Quản lý vừa thấy Đường Lạc Lạc vẫn đứng lì tại chỗ không chịu đi, lập tức sốt ruột đi tới. Tuy nói chuyện vẫn khách khí, nhưng trên mặt đã rất khó chịu rồi. Loại vải thông thường này của tiệm chúng tôi không bán ra bên ngoài đâu. Nếu như cô không có nhu cầu gì, xin mời đến tiệm khác xem sao. Đây chẳng phải là muốn trực tiếp đuổi mình đi sao? Cho dù tính tình có tốt đến mấy, Đường Lạc Lạc lúc này cũng không nhịn được nữa. Cô ổn định lại tâm trạng một chút, cảm thấy thực sự là tàn nhẫn. Tiệm các người không bán những mặt hàng thông thường này. Vậy lúc nãy tôi vừa mới vào, sao các người không nói? Tôi ở đây chọn lâu như vậy, cô mới nói với tôi là loại này không bán. Có phải hơi quá đáng rồi hay không? là vì Mạc Lan cũng đến đây mua đồ, nên cô mới phải bị đuổi ra ngoài. Tiêu ít tiền hơn thì không phải là khách hàng hay sao? Đây là đạo lý từ đâu ra thế? Quản lý cau mày, cảm thấy Đường Lạc Lạc đúng là vừa nhỏ mọn vừa phiền phức. Quay đầu xem Mạc Lan đang đứng yên tại chỗ nhờ ông đến phục vụ, trong lòng lập tức nôn nóng. Lấy chiếc ví ra, lựa ra một tờ 100 đồng đưa về phía Đường Lạc Lạc. Vị cô chủ này, đối với sự sơ suất này của tôi, hết sức lấy làm tiếc. Đây là một chút lòng thành, phiền cô nhận cho. Đến tiệm khác xem sao. Đường Lạc Lạc không khỏi bực mình. Cô nhìn giống như một kẻ ăn xin hay kẻ trục lợi từ người khác hay sao? Đây chính là gì chứ? Cho cô tiền để cô cút đi hay sao? Nhạc Thanh đứng một bên, nhìn thấy tình cảnh này, người đầu tiên phì cười ra tiếng. Ha ha, Đường Lạc Lạc, cô thật sự được lắm đó. Người ta ra ngoài mua đồ tiêu tiền, còn cô có thể kiếm tiền nữa. Tôi mà là cô, tôi sẽ rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi. Tiệm nào đuổi cô ra ngoài, sẽ cho cô 100 đồng. Dần dần, cô sẽ thành triệu phú luôn đó. Bức ép đến người quản lý thành ra như thế này rồi. Đúng là từng thấy qua người không biết xấu hổ. Cũng chưa từng thấy qua loại người mặt dài như thế. Theo tôi thấy, cả người hàng hiệu như thế đều do kiếm tiền bằng cách này mà mua về hay sao? Cứ đứng lì ở cửa tiệm nhà người ta thì có người đến tặng tiền rồi. Những cô bạn đi cùng của Mạc Lan hết sức vui mừng, xì xì xào xào. Tụm năm tụm ba cười nói, lời nói càng ngày càng chua ngoa. Mạc Lan miệng không nói gì, khóe miệng lại nhịn không được cong lên, dùng ánh mắt khinh thường nhắm vào khuôn mặt buồn rầu của Đường Lạc Lạc. Tiện nhân đúng là tiện nhân, cho dù có tốt xấu đến đâu thì cũng không thể thay đổi được cái tính hạ tiện trong người. Còn hoang tưởng muốn giành đồ với mình, đúng là điên khủng. Đang lúc trong tiệm đang cười nói xôn xao, Đường Lạc Lạc đang trong thế cưỡi trên lưng cọp. Trên lầu có bóng người từ từ đi xuống. Đi thẳng xuống lầu thang cổ kính, mọi người mới nhìn rõ. Người đi xuống là một ông cụ mặc bộ hán phục thời Đường, trong tay cầm hai quả óc chó. Ông cụ này khoảng 60-70 tuổi, trông vừa nghiêm nghị vừa hiền từ, cặp mắt không có cảm giác già yếu, trái lại còn vô cùng có thần. Đó là đại diện khu Hoa Hạ của Nhất Thế Cẩm Tú, người thừa kế chính thống của cửa tiệm lâu năm Hồ Trung Chính. Quản lý nhìn thấy ông đích thân xuống đây, biết rằng là tiếng ồn ào vừa nãy đã làm phiền tới ông. Không lo chuyện đuổi Đường Lạc Lạc đi nữa, vội vàng đi đến, báo cáo với Hồ Trung Chính. Ông chủ Hồ, con gái lớn Mạc Lan của Mạc gia đến rồi, đến tiệm của chúng ta lựa vài áo. Ông chủ Hồ, đây là cô Mạc, đây là ông chủ Hồ của chúng tôi. Cửa tiệm này, lời còn chưa nói xong, liền thấy Hồ Trung Chính nhìn ngó xung quanh, còn không thèm nhìn qua Mạc Lan, đi thẳng đến hướng của Đường Lạc Lạc. Mạc Lan ngẩn người, trong lòng nghĩ, cái ông chủ Hồ này có phải bị bệnh mất trí nhớ rồi không? Một pho đại thần như mình đứng đây, ông không tiếp đãi thật tốt, ông chạy đến chỗ Đường Lạc Lạc làm cái gì? Đúng rồi, nhất định đã đích thân giúp cô đuổi người. Cũng xem như có chút mắt nhìn. Đường Lạc Lạc nhìn thấy Hồ Trung Chính gần như đi một mạch đến trước mặt mình, trong lòng nghĩ, thôi xong rồi, lần này đến cả ông chủ cũng được đưa ra để đi đuổi người, bản thân còn không đi nữa thì e rằng sẽ gặp kẻ vô lại mất. Lát nữa ông già này mà ngã xuống, mình nên đỡ hay là không nên đỡ đây? Ngay lúc Mạc Lan cùng một đám tùy tùng cười đùa chờ kịch hay để xem, Hồ Trung Chính đứng trước mặt Đường Lạc Lạc, trên dưới quan sát Đường Lạc Lạc một cái, có chút không khẳng định mở miệng. Cô là cô Đường có phải không? Đường Lạc Lạc ngẩn người một lúc, ông già sao lại biết mình nhỉ? Vô thức gật gật đầu, à phải. Sắc mặt Hồ Trung Chính chốc lát trở nên kính cẩn, nhẹ nhàng hỏi. Là đến đây chọn mua tơ lụa vì cuộc thi thiết kế, làm kỳ bào phải không? Dạ đúng. Đường Lạc Lạc thấy thái độ ôn hòa của Hồ Trung Chính cũng cười theo, chỉ về hướng của quản lý và một đám nhân viên. Nhưng những người trong tiệm của ông nói, loại vải thông thường mà tôi ưng không có bán, tôi vẫn nên đi đến tiệm khác xem sao. À không, không. Hồ Trung Chính vội vàng ngăn cản Đường Lạc Lạc. Bọn họ nói những loại vải này không bán, nhưng còn có loại khác mà. Người đâu? Đem những loại vải kia trong tiệm của chúng ta ra đây. Ông Hồ Trung Chính là người kế thừa của Nhất Thế Cẩm Tú, tổng quản lý kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa toàn bộ chi nhánh của cửa hàng Hoa Hạ. Trước lúc Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc cử hành hôn lễ, ông ấy là một trong những khách mời. Tuy rằng hôn lễ đó làm qua loa cho có, Mạc Thiệu Đình vốn không xuất hiện, nhưng lúc ông ấy tham dự hôn lễ lại thấy rất rõ Đường Lạc Lạc, vì vậy vừa nhìn ông đã nhận ra rồi. Hai ngày trước khi vòng đăng ký sơ khảo kết thúc, bên trên truyền xuống lệnh của Mạc Thiệu Đình phải vì bà chủ Mạc, cũng là Mạc Phù Dung, chuẩn bị thật tốt vải vóc để tham gia cuộc thi. ông đang chuẩn bị buổi chiều dành ra chút thời gian đem đến biệt thự Mạc Gia, không ngờ lại trùng hợp như thế, Đường Phù Dung đích thân đến đây, coi như đỡ tốn việc cho ông rồi. Quản lý một bên nhìn khó hiểu, Mạc Lan cũng nhăn mày. Ông già này không những không đuổi Đường Lạc Lạc đi, còn lấy ra nhiều loại vải cho cô ta chọn. Đây rốt cuộc là loại âm mưu gì? Đều bệnh đáng trĩ tuổi già rồi, còn đến làm quản lý làm gì? Kết quả, khi nhân viên đem vải lụa đến, sự ngạc nhiên của Mạc Lan lập tức càng mãnh liệt. Những thứ được lấy ra là loại gấm Vân Nam cao cấp nhất. Gấm Vân Nam là loại mặt hàng cao cấp nhất trong các loại vải vóc, đặc biệt là Nhất Thế Cẩm Tú, bảng hiệu là loại gấm Vân Nam bản cải tiến hiện đại, vừa thừa kế sự tinh tế và kỹ thuật của loại gấm Vân Nam truyền thống, còn thêm cả cải tiến của hiện đại, càng mê hoặc lòng người, khiến người khác kinh ngạc. Vải lụa trước mắt lấp lánh ánh sáng lờ mờ, màu sắc thanh nhã cao quý, mỗi chi tiết đều không thể chê vào đâu được. Chỉ vừa đặt trên khay thôi đã có cảm giác khiến người khác trầm trồ, chiếu sáng khắp cả cửa tiệm. Tuy Mạc Lan sinh ra ở Mạc Gia, xem qua không biết bao nhiêu của hai vật lạ, cũng không kiềm được vô thức cảm thán một tiếng. Đúng là một thứ vải tốt. Sau đó, viễn cảnh khiến cô sửng sốt đã xuất hiện rồi. Hồ Trung Chính chỉ vào loại gấm vóc trên khay đang tỏa sáng khắp nơi, nhẹ nhàng mở lời với Đường Lạc Lạc. Cô Đường, loại chất liệu này, không biết cô có còn thích không? Lô hàng trước đó chúng tôi không có bán, nhưng cái này thì được. Cô xem, có muốn đổi một màu sắc khác không? Đường chỉ xanh lơ, có hoa văn lờ mờ, sửa chữa rất là vừa phải. Mặt vải bóng loáng phải gọi là tuyệt vời, vừa không quá mức hào nhoáng, vừa khoan thai phóng khoáng. Đường Lạc Lạc đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, có chút ngại ngùng ngước đầu lên. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cái này nhất định là rất đắt. Tôi không có đem nhiều tiền như thế. Lời vừa nói xong, lập tức có những tiếng cười giễu cợt vang lên. Chậc, đúng là nói mà, không biết xấu hổ. Không đem nhiều tiền, còn không mau cút đi. Mạc Lan lạnh nhạt cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Trong lòng Hồ Trung Chính nhất định muốn đem loại hàng cao cấp này để sỉ nhục Đường Lạc Lạc, coi như ông cũng rất có sáng tạo. Hồ Trung Chính nhìn Đường Lạc Lạc thẳng thắn như thế, không kiềm được có chút yêu thích, đưa tay vuốt vuốt bộ râu. À không sao, loại vải này rất rẻ, 1 mét không quá 200 mấy đồng. Nếu cô Đường thích, tôi bây giờ cho người đóng gói cho cô. À rẻ như vậy sao? Đường Lạc Lạc kinh ngạc kêu lên. Xúc cảm tốt như thế, còn tưởng là rất đắt. Cảm ơn ông, tôi mua hết. Loại vừa rẻ, vừa tốt như vậy, biết đi đâu mà tìm chứ. Về nhà nhất định phải khoe khoang với Mạc Thiệu Đình một phen. Bản thân đã đấu tranh kịch liệt như thế nào để tìm thấy loại vải vừa rẻ vừa đẹp này. Đúng là không thể thành công hơn. Cảm giác bản thân như kiếm được 1 tỷ. Hồ Trung Chính cười híp mắt đáp ứng, đem mỗi màu đều gói hết cho Đường Lạc Lạc, đích thân dẫn Đường Lạc Lạc đến quầy thu ngân tính tiền. Sau cùng, vải vóc quá nhiều, Đường Lạc Lạc một người không vác nổi, còn đặc biệt cử người chuyên biệt giúp Đường Lạc Lạc đem về nhà. Mạc Lan và đồng bọn của cô xem đến ngớ cả người, quản lý cũng đứng yên tại chỗ không biết boss của mình đang âm mưu cái gì. Đợi đến khi Hồ Trung Chính tiễn Đường Lạc Lạc đi, bản thân quay người chậm rãi đi về, trong lúc xem như không có ai bên cạnh, chuẩn bị đi lên lầu, Mạc Lan cuối cùng cũng có chút mất bình tĩnh rồi. Cô đã bị nuông chiều quen rồi, thân là con gái Mạc Gia, đi đến đâu cũng thực sự tỏa ra ánh hào quang, chưa từng phải chịu qua sự thờ ơ như thế này, lập tức có chút gượng gạo mở miệng. Ngài Hồ đối đãi với khách hàng như thế này hay sao? Hồ Trung Chính bây giờ mới quay người lại cười, chậm rãi đi về phía Mạc Lan. Đây là cô Mạc, xin hỏi có nhu cầu gì? Trước đây lúc Nhất Thế Cẩm Tú bị nhà họ Mạc thu mua, người gõ thước tay sau cùng là Hồ Trung Chính, thân là cửa tiệm lâu năm, tự có sự thanh cao và vững vàng. Một trong những nguyên nhân đồng ý bị nhà họ Mạc thu mua là do nhìn chúng khí thế hùng mạnh của Mạc Thiệu Đình, thủ đoạn mạnh mẽ và nhanh gọn. Hồ Trung Chính trước giờ luôn cao ngạo, rất ít khi phục ai. Nhưng Mạc Thiệu Đình tuy tuổi còn trẻ lại khiến người khác tán dương khâm phục. Nhưng ngoài điều này ra, ông đối với những thành viên khác của Mạc gia đều không có thói quen ra sức xu nịnh hay là khom lưng uốn gối. Đối với chất vấn của Mạc Lan, ông chỉ cười nhẹ một tiếng, biểu hiện như đang nhìn một hậu bối không hiểu chuyện. Bản thân phát hiện gay go rồi, đối phương lại có loại khí thái độ không xem trọng này, khiến Mạc Lan không kiềm được nổi nóng. Những loại vải mà vừa nãy cô gái kia mới mang đi, tôi cũng muốn. Ông còn bao nhiêu hàng dự trữ, tôi lấy bấy nhiêu. Không chỉ là vì muốn cùng Đường Lạc Lạc đo cao thấp, quan trọng nhất là Mạc Lan cũng đang cần vải vóc để làm kỳ bảo. Gấm Vân Nam lúc nãy thoáng qua đã hút mắt người nhìn, thật sự đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Mạc Lan cảm thấy chỉ có loại vải này mới xứng được với thiết kế của mình. Thật ngại quá. Hồ Trung Chính nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Chỉ còn lại vài cuộn, đều bị cô Đường mới vừa nãy mua hết cả rồi. Tôi rất muốn làm hài lòng ước nguyện của cô Mạc, nhưng lực bất tòng tâm à. Hết rồi sao? Mạc Lan lập tức chỉ cảm thấy cơn tức xông thẳng lên người. Loại vải tốt như thế, lại toàn bộ bị con Đường Lạc Lạc đóng gói mang về hết. Mắt nhìn Mạc Lan nâng cao tông giọng, bộ dạng tức đến nỗi không nói nên lời. Nhạc Thanh vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Chị Mạc, không còn thì không còn. Loại vải đó có thể đắt giá bao nhiêu? Chỉ 200 mấy một mét. Rẻ chết đi được. Vứt ở ngoài đường cũng không có người muốn lấy. Cũng chỉ có loại nha đầu chưa từng thấy qua bộ mặt của thành thị thị trường như Đường Lạc Lạc mới xem như bảo vật. Mua không được thì mua những thứ khác thôi. Tôi thấy cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là màu sắc hoa văn khá mộc mạc. Lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị Mạc Lan tát cho một tiếng. Bốp. Cô thì biết cái gì? Đó là loại gấm Vân Nam cao cấp đó. Nhạc Thanh bất ngờ không kịp đề phòng bị tát một cái, oa oa khóc thành tiếng, miệng không ngừng nhận lỗi. À, xin lỗi chị Mạc, là tôi không hiểu, cô đừng tức giận. Những cô bạn khác vừa định mở miệng hùa theo, lúc này vội khép miệng lại. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, mỗi người đều âm trầm ngạc nhiên. Cô gái Đường Lạc Lạc đó rốt cuộc là ra thế thế nào, xứng đáng để ngài Hồ lấy lòng như thế, đem loại vải quý giá nhất trong tiệm bán với giá rẻ bèo, đều gói hết cho cô ta. Cực phẩm ngay cả Mạc Lan cũng không giành được, lại hời cho con nha đầu kia. Đúng là nghĩ cũng không thông. Sắc mặt của Mạc Lan tái mét, vẻ đoan trang phóng khoáng thường ngày bấy giờ đã không thấy tung tích, nghiến chặt răng. Được, các người được lắm. Loại nơi như thế, sau này tôi sẽ không bao giờ đến nữa. Nói xong đưa đồng bọn của mình rũ áo bỏ đi. Hồ Trung Chính sắc mặt như thường, nhìn Mạc Lan rời khỏi. Cản cũng không cản, cấp trên của ông là Mạc Thiệu Đình, nha đầu Mạc Lan này coi như xuất thân từ Mạc gia, cũng không xứng đáng để ông phải nhún nhường. Chỉ là hoàng đế không gấp, nhưng thái giám lại gấp. Quản lý bên cạnh sớm đã buồn bực đến nhảy cẫng lên. Ông chủ Hồ, ông đây sao lại hành động theo cảm tính như thế này? Đó là con gái lớn của Mạc gia đó. Tôi vừa lấy lòng được chị ta. Có khi lúc về sẽ ở trước mặt giám đốc Mạc, nói tốt cho chúng ta vài câu. Ông đây, trời ơi! Lấy lòng chị ta. Hồ Trung Chính quay người lại, cười lạnh nhạt. Ông chuẩn bị lấy lòng chị ta như thế nào? Miễn phí tặng một vài loại vải cao cấp. Quản lý lý lẽ vô cùng hào hùng. Với loại vải khách có nhan sắc như thế, cô Mạc đã không thích. Đuổi đi là được rồi. Và lại cũng không phải là nhóm khách chủ yếu của chúng ta. Có thể chi trả được bao nhiêu chứ? Ông nghĩ như vậy? Hồ Trung Chính thoáng lộ ra nụ cười châm biếm. Rất tốt. Nhất thế cẩm tú của chúng tôi không giữ được loại thiên tài như ông. Qua bên tài vụ chốt chút tiền lương đi. Ông vừa nói cái gì? Quản lý lập tức không thể tin được kêu lên. Ông chủ Hồ, tôi rút cuộc làm sao? Ông làm sai gì sao? Không có mà. Không chỉ là ông, còn có cô. Hồ Trung Chính chỉ ngay Tiểu Hà vừa cùng Đường với Lạc Lạc xem vải. Biết vì sao các người bị sa thải không? Quản lý và Tiểu Hà ngơ ngác nhìn nhau, đều vừa nghi ngờ vừa oan ức. Bọn họ cái gì cũng chưa làm mà. Em họ của giám đốc Mạc đích thân đến đây, còn không nghênh đón cho thật tốt sao? Các người đó đắc tội với người không nên đắc tội. Nói xong câu này, ông chủ Hồ phải tay áo, quay người đi về hướng lầu trên, để lại quản lý và Tiểu Hà trơ mắt nhìn nhau như tỉnh mộng. Người không nên đắc tội, không lẽ là con nha đầu nghèo kiết xác không có gì đặc biệt kia sao? Lúc này tại Mạc gia. Lại đây, xem. Cái này có đẹp không? Đường Lạc Lạc mặt mày hớn hở khoe với Mạc Thiệu Đình thành quả mua hàng của bản thân vừa nãy. Mạc Thiệu Đình nhìn bảng hiệu gấm Vân Nam của Nhất Thế Cẩm Tú, trên mặt hiện ra nụ cười không nói thẳng ra, phối hợp với Đường Lạc Lạc lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Wow, đúng là đẹp thật, nhất định là đắt lắm nha. Rẻ bèo luôn. Đường Lạc Lạc vui vẻ nhắm mắt xua tay. Tôi quả là một thiên tài, loại vải tốt như vậy chỉ mình tôi là có mắt nhìn. Ôi, bây giờ mới không thể chờ để vẽ bản thiết kế ngay bây giờ. Cơm tối tôi không xuống ăn nữa, nhờ Má Vương đem lên cho tôi phải phác thảo ý tưởng cho bản thiết kế. Được. Mạc Thiệu Đình đáp lại một tiếng, quay đầu qua chớp chớp mắt. Vậy tôi lập tức ăn xong lên cùng với cô, sau đó chúng ta... À đúng, còn một chuyện muốn thông báo với anh. Đường Lạc Lạc vừa đem vải vóc cẩn thận cất vào, mở chiếc laptop ra, vừa có chút áy náy thương lượng với Mạc Thiệu Đình. Anh tối hôm nay vẫn là không nên ngủ cùng với tôi. Có thể tôi sẽ phác thảo đến khuya. Xin cô đừng có giày vò tôi nữa, làm ơn. Mạc Thiệu Đình thất vọng cau mày. Nhưng còn vốn muốn chỉ cô một tư thế mới mà. Ôi, tiền thối tha. Đường Lạc Lạc cảm thấy vui mừng khi mình vượt qua kiếp nạn này. Vậy tôi ngủ sofa được rồi. Mạc Thiệu Đình đành chọn cách ổn hơn. Bây giờ anh ngủ một mình, thường thì sẽ bị mất ngủ. Đã không quen được những ngày không có Đường Lạc Lạc. Sofa hả? Anh cũng đừng có ngủ ở đó nữa. Không phải có nhiều phòng khách lắm sao? Đường Lạc Lạc lại có chút day dứt mở lời. Dù sao, lúc tôi đang thiết kế, cũng cần một không gian tốt. Việc này anh hiểu mà. Nếu mà tên này ngủ trên sofa, thì khỏi cần phải hỏi. Anh nhất định sẽ tìm cơ hội đến quấy nhiễu mình vì bản thiết kế nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Đường Lạc Lạc quyết định phải thật cứng rắn đối với Mạc Thiệu Đình. Cô mới không thừa nhận bản thân đã suy tính trước, sớm đã muốn làm như vậy rồi. Rất tốt. Bây giờ sofa cũng không cho ngủ nữa. Tiểu nha đầu này đúng là khôn ngoan hơn rồi. Bực thật. Chả nhẽ đến sàn nhà cũng không còn chỗ nữa sao? Nhưng ngày mai tôi phải đi công tác ở London rồi. Mạc Thiệu Đình dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Ngày mai? Đường Lạc Lạc quả nhiên ngớ người ra một lúc, liền mở miệng hỏi. Mấy giờ vậy? Sáng sớm, cụ thể là mấy giờ? Còn xem tâm trạng. Hãng máy bay nào? Máy bay tư nhân. Người có tiền ra vẻ như thế sao? Tuy nhiên, trong lòng có chút không nỡ. Bây giờ trong lòng đã thầm nhói lên, đang kêu gào để cô nói những lời níu kéo. Nhưng mà... Vậy tôi biết rồi. Đường Lạc Lạc vẫn quay người đi, không để Mạc Thiệu Đình nhìn thấy gương mặt buồn bã của mình. Cô cũng nên bắt đầu làm quen cuộc sống không có anh. Dù sao cuộc sống như thế sẽ là tình trạng thường ngày trong tương lai. Thế là trong lúc Mạc Thiệu Đình đi ra khỏi phòng ngủ, tinh thần ngẩn ngơ, tâm trạng uể oải, thậm chí cũng có chút hối hận tại sao bản thân không cưỡng ép yêu cầu Đường Lạc Lạc đi cùng. Tiểu nha đầu này lại có thể không một chút lưu luyến như thế. Thực sự vô lương tâm đến cực hạn rồi. Giờ đây, một mình ngồi trên mép bàn trong phòng ngủ, vừa mở máy tính, Đường Lạc Lạc lẩm bẩm. Sáng sớm đã đi, cái tên này, nghe nói London sương mù dày lắm, có nên nhắc nhở anh chuẩn bị khẩu trang, ngạt chết anh mất. Cái tên này gần đây, ăn quen đồ mình làm rồi, London nổi tiếng là đồ khó ăn, khó nuốt, có nên đem cho anh chút gì đó. Mà thôi kệ, đói chết anh ta cũng được. Con gái London, nổi tiếng là xinh đẹp, chuyến đi lần này, mình sẽ không bị cắm sừng chứ. Mạc Thiệu Đình ăn xong cơm tối, đi đi lại lại trong vườn hoa, tuy rằng rất muốn để Đường Lạc Lạc có thời gian, cũng như không gian để phác thảo bản thiết kế. Tự cảm nhận một chút, không có sự yêu thương của anh, cuộc đời sẽ ảm đạm như thế nào. Cuối cùng trong lúc màn đêm buông xuống, nhẹ nhàng đi đến mép cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra. Đã 12 giờ hơn rồi, phòng ngủ còn sáng đèn, máy tính vẫn còn đang mở, Đường Lạc Lạc nằm dài trên bàn, mà đã ngủ thiếp đi. Hàng mi mắt cô đặc biệt dài và cong. Hô hấp đều đặn, theo hơi thở, chiếc mũi nhỏ khẽ chụt xịt một cái. Dáng vẻ lúc ngủ vô cùng xinh đẹp, Mạc Thiệu Đình nhìn bộ dạng cực kỳ mệt mỏi của cô, không nhẫn tâm đánh thức cô, nhẹ nhàng đi đến sau lưng cô, cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô, trong lòng không kiềm được có chút lo lắng. Nhà đầu này ngốc như thế, thích gây họa như thế, không có mình, cô làm sao ứng phó tuần tiếp theo đây? Lúc sau quay về không biết sẽ vui sướng như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Mạc Thiệu Đình không nhịn được, ghé sát người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái vào má Đường Lạc Lạc. Má cô mềm mềm, cảm xúc cực tốt. Mạc Thiệu Đình dùng mép môi vuốt nhẹ trên má Đường Lạc Lạc, cảm thấy bản thân thực sự rơi vào một cuộc tình đơn phương. Đường Lạc Lạc vô tâm, ngay cả anh sắp rời đi cũng không chút động lòng. Nhưng anh lại cứ không an tâm sự an nguy của cô đến thế. Có lẽ đây là yêu chăng? Không phải suy xét, cũng không phải thứ mình có thể thay đổi được. Đường Lạc Lạc trong giấc mơ lập bập chiếc môi nhỏ, trong miệng lớ ngớ lên tiếng Mạc. Mạc Thiệu Đình vội vàng đến gần nghe kỹ, chỉ nghe thấy Đường Lạc Lạc nhíu mày vấp váp trên cánh tay, trong miệng đọc thầm: họ Mạc Trăng Hoa dám cắm sừng tôi, đánh chết anh. Ngày hôm sau trời nắng rất đẹp, Đường Lạc Lạc mơ hồ xoay người trên giường, lại xoay người lần nữa, ra sức mở to mắt, dọi vào mắt là ánh sáng rực rỡ. Cô nhảy vọt người ngồi xuống, vừa xem giờ, đã 9 giờ mấy sáng rồi. Hôm nay không phải Mạc Thiệu Đình phải đi hay sao? Gay go rồi, mình còn chưa đưa đồ cho anh nữa. Đường Lạc Lạc đêm qua không chỉ vẽ bản thiết kế, còn lặng lẽ lẻn vào trong nhà bếp, làm bánh kem phô mai cho Mạc Thiệu Đình, chuẩn bị cho anh ăn trên máy bay. Không ngờ đến là ngủ lúc nào cũng không hay. Đến giờ này, Không biết Mạc Thiệu Đình đã đi hay chưa? Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng xuống. Chỉ thấy bãi cỏ rộng lớn của vườn hoa Mạc gia. Đậu một chiếc máy bay tư nhân có chút đồ sộ. Động cơ vang lên ong ong, nhìn có vẻ như sắp xuất phát rồi. Đường Lạc Lạc không dám nghĩ nhiều. Từ trên bàn, lấy chiếc hộp đựng bánh kem phô mai của mình ôm vào trong lòng, chạy nhanh về phía vườn hoa. Lúc này, cô cũng mặc kệ chuyện giữ khoảng cách với Mạc Thiệu Đình nữa. Cũng mặc kệ kiểm điểm việc bản thân có phải hoang tưởng, không thiết thực gì đó. Cô chỉ biết không kịp gặp một lần trước khi anh đi, một tuần sau anh mới về, La Nhã có thể sẽ đi rồi. Có thể lần gặp lại nữa của mình với anh sẽ là ở cục dân sự bàn về chuyện ly hôn. Người phụ nữ khi yêu luôn suy tính thiệt hơn, trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, đặc biệt là kiểu người từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, bản thân lại là người thế thân của Đường Phủ Dung. Cô chạy rất nhanh, ôm chiếc bánh kem phô mai của cô lúc chạy đến vườn hoa, cảm ơn trời đất, máy bay vẫn chưa cất cánh. Cô đặt một bước lên thang dây, Đường Lạc Lạc thở dốc, trèo lên máy bay, cúi đầu xuống chạy thêm một lần nữa. Cô chạy đến trong khoang máy, liền nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đang ngồi trước bàn xem điện thoại. Sau ghế ngồi là Tần Việt, là một vài vệ sĩ đang ngồi giải rác. Mạc Thiệu Đình nghe thấy tiếng động cơ ngước đầu lên, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đang ôm một chiếc hộp giấy. Trên trán còn có những giọt mồ hôi lấp lánh, đang thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, gương mặt đỏ ửng, không biết là do chạy nhanh quá hay là do xấu hổ đây. Anh, Mạc Thiệu Đình, anh ăn cơm chưa? Tôi đem bánh kem cho anh đây. Rốt cuộc, vẫn là quan tâm anh có đúng không? Miệng thì nói, một chút cũng không có lưu luyến, cuối cùng cũng sợ anh đói bụng, gấp gáp chạy đưa bánh kem tới đây. Phụ nữ vẫn đúng là khẩu thị tâm phi. Nhìn khóe miệng Mạc Thiệu Đình bất giác hiện ra một nụ cười, Đường Lạc Lạc có cảm giác tâm tư bị vạch trần. Thẹn quá hóa giận đi nhanh vài bước, đem hộp bánh kem đặt trước bàn Mạc Thiệu Đình. Đồ tôi đã đưa tới rồi, tôi đi đây, tôi không phải đang lo lắng cho anh đâu, tôi là đang thể hiện. Cả cuộc đời anh lăn lộn cũng không có thể làm ra được chiếc bánh kem ngon như thế này đâu. Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình đưa tay ra, hình như muốn nói gì đó với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc vừa quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói gì đó lại dừng của Mạc Thiệu Đình, mới hỏi Mạc Thiệu Đình muốn nói gì. Đột nhiên máy bay chậm chậm bay lên, cả người Đường Lạc Lạc lập tức thấy không ổn, cứng họng nhìn vào cửa sổ rồi lại nhìn ra bên, mắt nhìn máy bay từng chút rời xa mặt đất, quay đầu tưởng như sắp khóc rồi. Chuyện này là sao? Mạc Thiệu Đình vẻ mặt như vô tội. Tôi vừa nãy là muốn nói với cô, máy bay sắp cất cánh rồi, để cho cô đi nhanh chút. Đường Lạc Lạc thầm nghĩ, lại trách cô rồi. Nói rõ là muốn khi nào máy bay cất cánh thì xem tâm trạng thế nào mà. Cái đó, Tiểu ca ca, Thiệu Đình ca ca, Thiệu Đình đại hiệp, có thể xin máy bay của anh quay đầu lại đưa tôi về. Anh mới đi London có được không? Đường Lạc Lạc thật sự muốn khóc tới nơi rồi. Cô còn phải đi làm nữa. Hôm sau là ngày phát lương rồi. Đó là tiền lương đầu tiên trong cuộc đời cô đó. Cô không muốn đi London hít sương mù đâu. Mạc Thiệu Đình chớp chớp mắt. Xin lỗi, không thể. Tại sao? Không phải máy bay tư nhân sao? Muốn đi hay dừng là được mà. Bởi vì tôi không muốn đó. Mạc Thiệu Đình với gương mặt chính trực, nói ra một lời thoại cực kỳ ngứa đòn. Muốn đem cô đi cũng không có tệ. Hành trình vắng vẻ, chúng ta có thể làm một số chuyện thú vị. Đường Lạc Lạc không khỏi muốn nổ tung. Thú vị cái con khỉ khô. Lão nương sáng sớm nào cũng quấn khăn quàng, anh tưởng chỉ vì đẹp thôi sao? Là vì để che đi những dấu hôn nhiều vô số kể trên cổ cô đó. Bây giờ anh còn muốn tôi ra nước ngoài để mất mặt nữa. Cô cảm thấy Mạc Thiệu Đình mưu tính việc lớn gì đó. Cái tên này đoán chừng đã sớm muốn đem cô đi rồi, đoán chừng là cố ý. Nhưng mà tôi còn phải vẽ bản thiết kế nữa. Đừng Lạc Lạc sống chết giấy giụa. Gương mặt tuấn tú của Mạc Thiệu Đình không chút biểu cảm. Đưa tay lấy ra một chiếc laptop. Cô có thể vẽ những thứ cô vẽ tối qua. Vừa may tôi đều giúp cô lưu lại hết rồi. Đường Lạc Lạc ánh mắt trống rỗng nhìn Mạc Thiệu Đình. Cái gì mà vừa may lưu lại cơ? Đoán rằng đã sớm tính sẵn hết rồi. Tôi muốn ở lại đây đợi phát lương. Đường Lạc Lạc giãy dụa lần hai. Có thể nhờ phòng tài vụ giữ giúp cô. Mấy ngày này tôi đều xin nghỉ phép hết rồi, sẽ không bị trừ lương đâu. Đường Lạc Lạc. Quả nhiên là đúng rồi, nghỉ phép cũng xin giúp luôn rồi. Vậy tôi không quen cuộc sống ở London, sẽ không thích ứng được. Đường Lạc Lạc nắm lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình, hiện ra cái dáng vẻ cầu xin. Tôi không muốn rời khỏi thành phố S đẹp đẽ như thế. Yên tâm, tôi tin năng lực thích nghi của cô rất là mạnh. Mạc Thiệu Đình tự nhiên xoa xoa đỉnh đầu của Đường Lạc Lạc. Và lại, chủ yếu nhất là cô thật sự muốn mình đối mặt với La Nhã và Lâm Uyển Du, Mạc Lan và những tiểu quái NPC không tên khác sao. Mạc Thiệu Đình cho Đường Lạc Lạc một cú chí mạng. Tuy rằng lúc Mạc Thiệu Đình ở đây, mấy người này cũng không bớt lộng hành là bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng khi Mạc Thiệu Đình vừa đi, chỉ sợ sẽ càng điên cuồng hơn thôi. Đợi đến lúc Mạc Thiệu Đình trở về, chỉ sợ bản thân đến cả xác cũng không còn. Nghĩ như thế, Đường Lạc Lạc lập tức sống không còn luyến tiếc gì nữa, mà ngồi đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình lặng lẽ thắt dây an toàn. London cũng tốt lắm, chỉ ít bản thân ở London sẽ không bị nhiều người ghét có phải không? Mạc Thiệu Đình thấy Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn khuất phục, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Đưa tay lấy chiếc bánh mà Đường Lạc Lạc đưa cho, mở hộp giấy ra, khen ngợi nhiệt tình. Ồ, không tệ, làm cũng giống một cái bánh kem đó nhỉ? Cái gì mà cũng giống một cái bánh kem? Nó vốn là cái bánh kem à? Đường Lạc Lạc không chịu thua, tự mình xé miếng, bắt bỏ vào miệng. Anh ăn hết không chừa một miếng nào. Rõ ràng là nói làm cho tôi mà. Anh còn nói muốn mấy giờ bay thì mấy giờ bay, còn nói một mình đi công tác nữa. Hai người cãi nhau ầm ĩ, chưa đến một lúc sau, cơn mệt mỏi của Đường Lạc Lạc ùa đến. Hôm qua ngủ rất khuya, cô chỉ cảm thấy mi mắt của mình càng ngày càng nặng trĩu, bất giác nhắm mắt lại, nghiêng về bờ vai của Mạc Thiệu Đình, ngủ rất say. Cảm giác trên vai bất ngờ có một sức nặng ập đến, Mạc Thiệu Đình vừa ngọt ngào vừa bất lực mà cười khổ. Chỉnh lại tư thế một chút để Đường Lạc Lạc nằm thoải mái hơn, đồng thời bản thân không dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức tiểu nha đầu. Mấy ngày nay cô cực khổ như vậy, có thể chợp mắt một chút cũng tốt. Giấc ngủ này của Đường Lạc Lạc ngủ say vô cùng, đợi đến lúc thức dậy đã đến nơi mất rồi. Tuy nói London là thành phố sương mù, nhưng may thay hôm nay lại không có cảm giác bị sương mù bao quanh. Vừa xuống máy bay, trời đổ mưa lất phất, đã sớm chuẩn bị xe để nghênh đón bọn họ. Đường Lạc Lạc ngoan ngoãn đi theo sau Mạc Thiệu Đình, như một chú cún theo đuôi. Chiếc xe Rolls-Royce chạy băng băng trên đường London, đến tận trời tối, mới dừng trước một lâu đài kiểu châu Âu. Lâu đài trước mắt là một khối kiến trúc kiểu Anh cổ kính, diện tích rộng rãi, cây cối xung quanh rậm rạp, nơi đáng xem nhất là hồ bơi ngoài trời và bãi vườn sân golf, không hề thua kém gì so với biệt thự nhà Mạc gia. Mạc Thiệu Đình nắm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc, đi theo sau là một vài vệ sĩ và Tần Việt, một hàng người oai nghiêm đi đến trước cửa lâu đài. Ổ khóa cửa nặng nề mở ra, ngay cửa có hai người hầu nước ngoài đang đứng, cung kính cúi chào, chào hỏi bằng giọng Trung Quốc, không được chuẩn cho lắm. Chủ nhân, chào mừng về nhà. Trong một vườn hoa của tòa lâu đài, trồng rất nhiều loại cây cỏ khác nhau, đặc biệt là hoa hồng nở cực kỳ tươi tốt. Đường Lạc Lạc đi vào đây, cảm thấy lâu đài trong buổi đêm vừa thần bí, vừa có chút mới mẻ. Không nhịn được thì thầm nhỏ tiếng. Tiểu ca ca, anh còn có nhà ở nước ngoài nữa hả? Tôi còn tưởng... Còn tưởng tôi chỉ có thể dựa vào tài sản hèn mọn của Mạc gia mới có thể sống yên ổn hay sao? Khóe miệng của Mạc Thiệu Đình thoáng lộ ra nụ cười châm biếm. Không chỉ Đường Lạc Lạc, đoán chừng còn rất nhiều người, bao gồm cả La Nhã, đều nghĩ như thế thôi. Tưởng rằng người thừa kế của Mạc gia là thân phận quang vinh nhất của anh, thậm chí cảm thấy mọi thứ của anh đều là Mạc gia đưa cho. La Nhã lợi dụng anh, khiến nhà họ Mạc từng bước đi vào con đường phát triển đúng đắn. Giờ đây còn muốn Mạc Tây Thành đến ngồi không hưởng lộc, đó là những người anh gọi là người thân sao? Mới tiếp quản nhà họ Mạc, anh sớm đã nhạy bén, nhận thức được điều này. Tài sản của nhà họ Mạc, anh vốn cũng không muốn đụng đến một xu. Ai cũng không biết mấy năm nay, anh lặng lẽ bày mưu tinh kế. Ở nước ngoài đã có cho mình một công ty khoa học công nghệ được đưa ra thị trường. Tài sản của nhà họ Mạc hùng hậu đó là sự thật. Nhưng thời thế bây giờ, nghiên cứu kỹ thuật công nghệ mới là thứ phát triển nhanh nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Sớm trước 5 năm, Mạc Thiệu Đình đã chuyển tầm nhìn từ nhà họ Mạc sang công ty của mình. Giờ đây tiền gửi ngân hàng của anh ở Thụy Sĩ đã tích lũy đến con số không ai có thể tưởng tượng được. Và công ty khoa học công nghệ dưới tên anh cũng đang dần phát triển lớn mạnh. Tất thảy đều không có mối quan hệ gì với nhà họ Mạc. Anh không phải kiểu người rời khỏi gia tộc sẽ khó mà sinh sống. Vốn chỉ cần La Nhã thật lòng thật dạ nói rõ cho anh biết, 5 năm trước anh vẫn sẽ tiếp quản nhà họ Mạc như cũ, đồng thời sẽ trong thời cơ thích hợp, dần dà đưa tất cả những gì của nhà họ Mạc giao đến tay Mạc Tây Thành. Nhưng bà cứ khăng khăng không nói. Mạc Thiệu Đình ghét nhất là cái loại cảm giác bị người khác xem như là đồ ngốc mà lợi dụng, cho dù đối phương là người mẹ ruột thịt cũng không thể. Nhìn thấy tâm trạng khó thấy rõ, lấp ló dưới ánh mắt sâu thẳm của Mạc Thiệu Đình, nửa ngày không nói câu nào, Đường Lạc Lạc không chịu được, đưa tay giơ trước mặt anh, quơ quơ nói, đang nghĩ gì vậy? Cứ như một cậu ấm ngốc nghếch vậy. Ôi, lâu đài này của anh thật không tệ đó, như trong phim điện ảnh Hollywood vậy. À, cảm giác mình như nữ chính trong câu chuyện cổ tích vậy. Chuyện cổ tích nào? Nhìn thấy Đường Lạc Lạc trước mặt sôi nổi hoạt bát, Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này ngày nào cũng tràn đầy sức sống, đúng là khâm phục cô ấy, lấy đâu ra cái năng lượng như thế. Người đẹp và quái vật. Đường Lạc Lạc quay một vòng trên sàn, mặc kệ vẻ mặt không vui của Mạc Thiệu Đình phía sau, nhanh nhảu chạy vào trong lâu đài. Tuy Mạc Thiệu Đình vài tháng mới về đây một lần, nhưng người hầu trong lâu đài cực kỳ an phận và thủ thường. Thời gian này, trong tình huống không nhận được thông báo nào, toàn bộ các nhân viên đều giữ vị trí của mình. Trong lâu đài sạch sẽ, thắp đèn sáng rực. Đường Lạc Lạc theo Mạc Thiệu Đình đi vào trong, không cầm được thán phục, hoa lệ và cổ kính y như bề ngoài. Trong lâu đài tràn ngập màu sắc hiền hòa và ấm áp, và những nội thất kiểu Âu cực kỳ là thú vị. Không có những cung vàng điện ngọc nguy nga, nếu có cũng chỉ là đồ trang sức và tô điểm phù hợp vừa phải. Chiếc đèn treo thủy tinh ở trên đỉnh đầu vừa lộng lẫy vừa rực rỡ, soi sáng cả đại sảnh như ban ngày vậy. Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc đang nhìn ngó xung quanh, vừa dỗ vừa khuyên, sau đó kéo cô lên cầu thang hình tròn. Đi thôi, dẫn cô đi xem phòng của cô. Không có tôi đi cùng, bình thường không nên chạy lung tung, buổi tối vẫn rất nguy hiểm, có biết không?
Biết rồi, anh thật sự lề mề hơn cả Mã Vương đó.
Đường Lạc Lạc vốn muốn đi vòng vòng trong lâu đài, vừa bước vào cửa. Còn có bể phun nước to lớn, trong vòi phun còn có tượng tiểu thiên sứ xinh đẹp. Cô còn muốn nhân lúc Mạc Thiệu Đình không chú ý đi dạo vòng quay một vòng nữa. Nhưng mà ước muốn đẹp đẽ bao nhiêu, hiện thực lại tàn khốc bấy nhiêu. Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc đến căn phòng cuối ở lầu 2, đẩy cửa ra.
Ngoan, ngoan ngoãn vào trong ngủ đi. Tôi còn có cuộc họp, phải đi, đợi tôi.
Họp? Họp ở tòa lâu đài này sao? Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt. Không hiểu, Mạc Thiệu Đình phải đi làm gì? Chỉ nhìn vào căn phòng mới của mình, đập vào mắt là một mảng màu hồng ngấy chết người, quá xến xúa và thiếu nữ. Xến quá rồi có được không? Tấm thảm màu trắng tinh khiết từ lông dê, đứng vào mềm mại như mây. Chiếc giường vỏ sò màu trắng ngà, ai ở trong đều sẽ cảm thấy mình như một tiểu công chúa người cá. Màn che màu hồng phấn treo trên trần nhà, tầng tầng lớp lớp rơi nhẹ xuống, rũ xuống bốn phía quanh chiếc giường vỏ sò, thoát ẩn thoát hiện, mộng mơ và lãng mạn. Bàn trang điểm có màu hồng phấn mềm mại, trên bàn để đầy đồ trang điểm và chăm sóc da, trang trí bằng những con búp bê khác nhau, nổi bật nhất là cửa sổ sát trần, siêu lớn đối diện với cửa phòng. Khi đứng ở đó sẽ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của cả một vườn hoa. Kiểu thiết kế hình vòng khiến người ta cảm thấy trời cao đất rộng. Càng không cần nhắc đến không gian cực lớn của tủ quần áo, nhìn sơ cũng thấy rất giàu sang rồi. Đường Lạc Lạc cuộn mình trong chiếc giường to lớn, cảm thấy bản thân thật lòng, không mang laptop gì nữa. Căn phòng này cũng đủ cho cô chơi cả tuần rồi. Mạc Thiệu Đình vốn còn muốn hỏi Đường Lạc Lạc thích gì. Lúc này nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của tiểu nha đầu, biết rằng mình không cần phải hỏi nữa. Vốn tòa lâu đài này chỉ là điểm dừng chân của anh ở London. Từ sau khi kết hôn với Đường Lạc Lạc, liền bắt đầu thiết kế một căn phòng ở đây cho cô. Con gái thích gì anh không biết, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho cô. Mỗi bình hoa, mỗi chiếc giường, mỗi chiếc bàn và mỗi chiếc ghế đều do anh tỉ mỉ lựa chọn. Tuy lúc đó không xác định được khi nào mới có thể cho Đường Lạc Lạc xem tất cả những thứ này, nhưng bây giờ xem ra, tất cả những gì anh bỏ ra đều xứng đáng. Trong tủ lạnh có đồ ăn, một lát sau sẽ có người hầu đưa cơm tối cho cô. Cần gì thì cô cứ nhấn vào chiếc chuông cửa bên cạnh giường. Tôi đi họp, khoảng sáng mai mới về. Mạc Thiệu Đình dặn dò một phen, liền quay người đóng cửa lại. Đường Lạc Lạc vui sướng, từ giường nhảy cẫng lên, nhanh nhanh chạy hết mức có thể đến tủ quần áo. Cô cứ như là Alibaba tìm thấy kho báu vậy. Cô mở mắt thật to, nhìn thấy không biết bao nhiêu là váy áo thời thượng và những trang sức đã không còn xuất hiện trên thị trường. lục lọi bên đây, lại xem bên kia. Đường Lạc Lạc tự mình chơi đến không biết trời trăng mây đất. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc năng lượng tươi mới này vơi đi một chút. Đường Lạc Lạc đột nhiên mới cảm thấy có gì đó sai sai. Khuya như vậy rồi, Mạc Thiệu Đình mở phòng nào mà họp chứ? Cuộc họp này lại còn phải họp đến tận sáng mai mới kết thúc cơ. Đường Lạc Lạc cảm thấy rất có vấn đề. Đừng có nói là vừa mới vứt mình ở đây, cái tên Mạc Thiệu Đình đó lại đi tìm mấy cô em nước Anh rồi nha. Bất giác đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, Đường Lạc Lạc cảm thấy không thể để bản thân bị cắm sừng như thế được. Rón rén đi ra mở cửa phòng, cô đi xuống lầu dưới. Tòa lâu đài này, mỗi một tầng đều có người hầu canh giữ. Họ biết cô là người phụ nữ mà chủ nhân của họ đưa vào đây. Người hầu nhìn thấy Đường Lạc Lạc đều rất cung kính cúi đầu. Chào cô chủ. Đường Lạc Lạc giơ ngón tay lên miệng, làm một động tác suỵt, đồng thời cẩn thận dò hỏi người hầu. Chủ nhân của các người đâu? Dạ, ở phòng hội nghị mở cuộc họp ạ. Người hầu đưa tay chỉ vào căn phòng bên góc rẽ. Đường Lạc Lạc lập tức gật đầu, lén lút đi đến đó như một đứa trẻ con nít. Cánh cửa gỗ khóa chặt lại, không nghe được có chút tiếng động gì từ bên trong. Cô ghé sát người xuống, ép sát lỗ tai của mình vào cửa, nhưng vẫn y như cũ, không nghe thấy gì cả. Mẹ nó, cái cửa này cách âm cũng quá tốt rồi đó. Tuy rằng cả tòa lâu đài đều cổ kính và hoa lệ, nhưng trong phòng hội nghị lại ngập tràn những cảm giác khoa học công nghệ tương lai. Phong cách trang trí lấy màu trắng và bạc làm màu chủ đạo, sạch sẽ lại gọn gàng. Những bức tường xung quanh đều treo đầy những chiếc màn hình lớn. Trên chiếc bàn họp lớn bằng thép, bày biện các loại máy móc và thiết bị lạ kỳ, hiếm thấy. Mạc Thiệu Đình ngồi ở trên ghế đầu tiên của chiếc bàn dài, thần sắc lạnh lùng và nghiêm túc, đang kiên nhẫn lắng nghe báo cáo của cấp dưới. Trong phòng có mấy chục người, có người đứng cũng có người ngồi, có người châu Á tóc đen da vàng mà Mạc Thiệu Đình đưa tới, cũng có người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, còn có những người vừa nhìn đã biết là con lai. Mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, một nam thanh niên lai Pháp Trung đang nói bằng giọng địa phương, tiếng Hoa, báo cáo với Mạc Thiệu Đình. Nửa năm trước, tình trạng của chúng ta là thế này. Trước mắt, sự đột phá của tổng lợi nhuận đã lên đến giai đoạn suy yếu. Muốn có được tiến bộ vượt bậc, vô cùng khó khăn. Nhưng trong thời gian ngắn, mọi thứ đều vẫn xem như ổn định. Nếu chúng ta không có được nguồn ngoại viện lớn mạnh, vậy những dự định lớn lao trong tương lai rất khó để có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đúng vậy, dù sao chúng ta chỉ là một công ty khoa học công nghệ mới nổi. Tuy mấy năm nay lớn mạnh vượt bậc, nhưng dù sao cũng không thể một bước lên trời. Một người nước ngoài khác chau mày có chút lúng túng mở miệng. Mạc Thiệu Đình dường như không cảm thấy bất ngờ, công ty khoa học công nghệ này đã bí mật vận hành 4 năm rồi. Một công ty 4 năm có thể làm được như tình trạng hôm nay thực sự rất đáng nể rồi. Nhưng thứ anh muốn không chỉ có như thế. Trước mắt, như lời bọn họ nói, bản thân cần có một thời cơ, một nguồn ngoại viện lớn mạnh giúp anh một bước lên trời. Ngón tay thon dài, vuốt nhẹ chiếc cằm đẹp không góc chết, Mạc Thiệu Đình im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng mở lời. Nếu như chúng ta có thể làm cuộc làm ăn với gia tộc Brahm thì sao? Gia tộc Brahm? Không chỉ ít cấp dưới, ngồi quanh bàn, có vẻ mặt ai ai cũng kinh ngạc, ngay cả Tần Việt phía sau Mạc Thiệu Đình cũng giật nảy cả mình. Cậu chủ đang nói đến gia tộc Brahm sao? Thông hành khắp nước châu Âu sao? Gia tộc Brahm gần như là độc quyền thương mại, đường biển trên vành đai Thái Bình Dương sao? Phải. Mạc Thiệu Đình khóe miệng vừa cong, hiện ra một nụ cười ung dung. Tôi nghĩ tôi có thể cung cấp những món đồ mà họ thấy hứng thú, đồng thời thông qua giao dịch này có được sự trợ giúp mà chúng ta cần. Cả phòng hội nghị im lặng như tờ, mọi người đều hết sức sửng sốt, cảm thấy sự tự tin và lòng ham muốn của Mạc Thiệu Đình đã đạt đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tuy Mạc gia thế lực hùng mạnh, là một trong những nhà quyền thế bậc nhất mà Trung Quốc không thể xem nhẹ, nhưng nói đến thực lực và sự ảnh hưởng thực sự, thì gia tộc Brahm là gia tộc mà không ai bì kịp. Ở nước Anh, gia tộc Brahm có lịch sử lâu đời, là gia tộc tài phiệt, hưng khởi sớm nhất. Bây giờ, thực lực dàn trải khắp châu Âu, độc quyền thương mại đường biển trên vành đai Thái Bình Dương, lợi nhuận kinh người, đồng thời gia tộc Brahm là người không nhiều, nhưng trình độ thông thường của con cháu đều rất cao.
sinh ra không ít công tước quý tộc, sức ảnh hưởng cực lớn, huyết thống cũng cực kỳ cao quý. Quan trọng nhất là gia tộc Brahm tự cao tự đại và lại vô cùng thần bí, hiếm khi công khai tin tức của gia tộc, đồng thời cũng không thích liên minh với những gia tộc khác. Thân là con cháu gia tộc Brahm, gần như trời sinh đã là vật cưng của Thượng Đế, có tư cách nhìn chúng sinh từ trên cao. Đừng nói là mặc gia của Trung Quốc, ngay cả những quý tộc quyền thế khác cũng có dòng máu ưu việt, thực lực lớn mạnh, cũng không thể lọt vào mắt xanh của gia tộc Brahm. Mà hiện tại, Mạc Thiệu Đình lại muốn làm ăn trao đổi với gia tộc Brahm, xem gia tộc Brahm như một viện trợ, một bàn đạp, cũng không thể trách sao sắc mặt mọi người lại ngạc nhiên đến như thế. Đây quả thật điên rồi. Nhìn những người cấp dưới ngơ ngác nhìn nhau, Mạc Thiệu Đình mảy may không hề để tâm đến. Gần đây gia tộc Brahm chuẩn bị mở rộng thế lực ở Trung Quốc. Theo như tôi được biết, người của họ đã đóng quân ở thành phố S, chỉ là đối với bên ngoài luôn giữ vẻ thần bí. Lần này về nước Anh, tôi đã hẹn một cuộc gặp mặt với những thành viên trong gia tộc Brahm. Nói xong, Mạc Thiệu Đình hơi khom người, nhập nút lệnh trên máy tính, màn hình bốn phía lập tức đồng bộ chỉ ra một địa điểm gặp mặt. Đây, một cấp dưới người Mỹ gốc Á sắc mặt hơi cứng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nơi như vậy, giám đốc Mạc Anh vẫn không nên đi dễ dàng như thế. Ai biết bọn họ có ý định gì? Gia tộc Brahm tăng thanh cao, nhưng trắng đen hai đạo đều có quan hệ, thủ đoạn cũng không tính là quang minh lỗi lạc. Mạc Thiệu Đình lại lên tiếng. Tôi tự có tính toán, bây giờ tôi cần vài người đi cùng tôi, không nhiều, ba người là đủ. Mạc Thiệu Đình chỉ vào Tần Việt và một người da trắng trên bàn họp, một tên vệ sĩ sau lưng mình, dùng tay ra hiệu ngăn cản những lời khuyên ngăn của những người khác, đứng dậy, chuẩn bị đến nơi hẹn. Đường Lạc Lạc trốn ở bên ngoài cửa nghe lén, chỉ cảm thấy cánh cửa lớn hơi động đậy, lập tức ra đằng sau, trốn sau hai bình hoa lớn ở trước cửa. May mà lúc này, Mạc Thiệu Đình gấp rút đi đến điểm hẹn, những thuộc hạ sau lưng như thím tường lâm vây, không ngừng làm nhảm khuyên anh nên mang nhiều người hơn, hoặc dứt khoát, đừng tùy tiện tham gia. Rất may, không một ai chú ý đến cô. Mãi đến khi bọn họ đi khỏi cửa lâu đài, Đường Lạc Lạc giờ mới hiếu kỳ ngó đầu ra, chuyển động con ngươi, tiểu ca ca đang muốn đi đâu vậy? Nhìn trông có vẻ thần bí, người mang theo cũng không nhiều, kỳ lạ quá rồi. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, rất khó hiểu. Dù sao lúc này, cô cũng không có làm gì cả. Lạ nước lạ cái, ngủ cũng không nổi. Chi bằng đi theo, xem bọn họ rốt cuộc là đang đi đâu. Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc vội túm lấy một người hầu canh cửa. Có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc xe không? Càng bình thường càng tốt. Người hầu nghe lời của Đường Lạc Lạc, không lâu sau, liền gọi đến một chiếc xe Mercedes. Đường Lạc Lạc ngồi trên xe, chỉ về hướng của Mạc Thiệu Đình biến mất. Đuổi theo chủ nhân của các anh cho tôi. Nếu anh muốn, tôi có thể đưa cho anh một món đồ. Tài xế là một người Anh ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh. Nghe theo lời của Đường Lạc Lạc, không chút nghi ngờ. Vừa đạp chân ga, liền vút nhanh đuổi theo. Trên đường đi, tâm trạng có chút suy tư. Cộng thêm chiếc Mercedes của Đường Lạc Lạc theo sau luôn giữ một khoảng cách rất xa. Quả nhiên, không bị Mạc Thiệu Đình phát hiện. Đến khi chiếc xe của Mạc Thiệu Đình dừng lại trước cửa một nhà kho bị bỏ hoang ở một khu ngoại ô, Đường Lạc Lạc giờ mới dặn tài xế thắng xe lại, tự mình xuống xe, chạy một mạch đến đó, trốn trong bụi cây trước cửa nhà kho và nhòm vào phía trong. Chỉ thấy Mạc Thiệu Đình mang theo ba cấp dưới, thần sắc tự nhiên đi đến trước cửa nhà kho. Ở đây chỗ hoang vắng, gần như có bầu không khí của vùng hoang dã. Mạc Thiệu Đình sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn ngó xung quanh, đưa cổ tay lên xem giờ, trên mặt lại hồi phục yên ổn. Tần Việt theo sau lưng anh lại có chút không kiềm được, cau cau mày. Thiệu Đình, cậu không cảm thấy ở đây bầu không khí rất lạ hay sao? Trong buổi đêm tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc chuyển đến bên tai, có thêm vài phần điều hưu, đặc biệt là không khí bao quanh đây xung quanh dường như là một sát khí mơ hồ. Tiếp đến, mùi hương này ngày càng mãnh liệt. Tần Việt vô thức chắn lấy trước mặt Mạc Thiệu Đình, vệ sĩ sau lưng cũng nắm chặt khẩu súng trên ngực, bản năng cảm nhận được bầu không khí xung quanh không mấy tốt lành. Đợi đến lúc Mạc Thiệu Đình nhìn rõ bộ dạng của mấy người này đã bị bao quanh ở giữa bởi nhóm người đó. Đây không phải là hành động vẻ vang gì. Mạc Thiệu Đình căng thẳng nói lên. Anh bị 10 khẩu súng chĩa vào, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, mang chút lạnh nhạt và khinh thường. Cầm đầu là một tên da đen, cơ bắp lực lưỡng, để một mái tóc cực ngắn, trong tay lại không cầm súng. Nghe được lời này, liền cười ha hả, nói bằng giọng Trung không mấy thành thục.
Ai trong tay có súng thì người đó có tất cả, không phải hay sao, bạn của tôi.
Hà Vi, đừng nói nhảm với cậu ta nữa. Một giọng nữ sắc bén truyền đến, bên cạnh Hà Vi là một cô nàng tóc đỏ, mặc một bộ đồ bó sát đen, thân hình khỏe đẹp bốc lửa, bực bội thúi giục.
Giết nó đi, cái tên không biết tự lượng sức mình.
Chúng tôi vẫn ở đây, nếu mục đích của các người là giết chúng tôi, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Mạc Thiệu Đình cười lạnh lùng, giang hai cánh tay ra.
Nổ súng đi.
Cậu tưởng chúng tôi không dám. Cô nàng tóc đỏ, vẻ mặt tức giận, khẩu súng trong tay đưa trước mặt.
Có tin tôi bắn một phát, nát đầu cậu không?
Leslie, đừng thô lỗ như thế. Harvey cười toe toét, gương mặt đen càng hiện rõ hàm răng trắng đặc biệt sáng của anh. Dưới buổi đêm càng nổi bật rõ ràng hơn. Chúng tôi đến đây không phải để muốn giết người tập thể gì đó đâu. Như vậy, về sau ai còn muốn làm ăn với gia tộc Ram nữa? Tuy nhiên, đây căn bản là tìm chỗ chết. Mạc Thiệu Đình sắc mặt bình thản, đứng yên tại chỗ đợi Harvey nói xong. Nhưng vệ sĩ sau lưng lại không điềm tĩnh được như anh. Tuy là xem quen không ít cảnh tượng lớn, lần này bị đám hung thần ác liệt chìa súng vào, mùi vị này thật không dễ chịu chút nào. Trên trán của tên vệ sĩ toát đầy mồ hôi hột. Tên cấp dưới da trắng đi theo Mạc Thiệu Đình đến cũng căng thẳng chuyển động đôi mắt màu vàng kim, một bộ dạng ngập tràn sự phòng bị. Tần Việt cả người căng thẳng, dùng tư thế của người bảo vệ chắn trước người Mạc Thiệu Đình, gần như lúc nào cũng có thể xông lên liều mạng với bọn họ. Sớm đã biết khi gặp mặt ở nơi hoang vu như thế này, gia tộc Bram hoàn toàn không hề có chút thành ý, chỉ làm Mạc Thiệu Đình hư hư cố chấp mà cứ vẫn khăng khăng đem chỉ bấy nhiêu người. Không lẽ hôm nay cứ chết không rõ ràng như vậy hay sao?
Các người có thể giết chết tôi, lập tức, ngay đi.
Mạc Thiệu Đình hai tay kéo bộ vest của mình ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong, chỉ vào vị trí tim của mình.
Vô cùng đơn giản, nhưng đừng có mà hối hận. Tôi đã đề ra yêu cầu đàm phán với gia tộc Ram. Tôi sẽ có cách đủ khả năng để bọn họ đồng ý hợp tác.
Tên ngạo mạn, Leslie tức giận trợn mắt. Giết cái loại người da vàng yếu ớt như ngươi, tôi căn bản không cần dùng súng. Biết sự lợi hại của đai đen Taekwondo không? Tôi sẽ nghiền nát cậu.
Đừng gấp gáp quá, Leslie.
Harvey ngăn lại người bạn nóng này, nhướng mày với Mạc Thiệu Đình.
Xin chào, anh bạn. Nếu cậu đối với bản thân tự tin như vậy, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Chúng ta cược một ván, thế nào?
Xin nói rõ thêm. Biểu cảm của Mạc Thiệu Đình từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như cũ, giống như 10 khẩu súng vây đang chĩa vào anh, như đều là những cây que đang phát sáng vậy. Sự bình tĩnh phi thường này khiến Harvey cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa kích thích.
Nghe qua trò cò quay Nga chưa?
Anh ta cười nham hiểm, đồng thời lấy ra khẩu súng lục thợ rèn, đưa lên xoay xoay vài vòng.
Có hứng thú không?
Tần Việt và hai đồng bọn đằng sau Mạc Thiệu Đình sắc mặt lập tức thay đổi. Cò quay Nga. Cò quay Nga là một loại chơi tự sát, trêu ngươi mạng sống. Người tham gia nạp một viên đạn hoặc nhiều viên đạn vào khẩu súng lục, sau đó xoay ổ đạn rồi đóng lại. Người tham gia lần lượt chĩa khẩu súng vào đầu mình rồi bóp cò, cho đến khi có người trúng đạn hoặc không dám bóp cò. Trong súng chỉ có thể có một phát đạn hoặc nhiều phát, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Loại trò chơi này, những tên liều mạng là thích nhất. Nếu nói thật phải đánh nhau, bọn họ thế lực quá yếu, nhưng coi như chết cũng chết một cách rõ ràng. Nhưng nếu một khi thua trong trận cược mạng này, vậy đúng là chết không rõ ràng rồi. Đường Lạc Lạc lúc này đang núp trong bụi cây, cả người nắm chặt lấy nắm đấm, đã sắp phát điên rồi. Cô nhìn thấy nhiều người chĩa súng vào Mạc Tiểu Đình như thế, cực kỳ căng thẳng. Mãi đến khi Harvey đề xuất ra trò cò quay Nga, Đường Lạc Lạc xém chút nữa không khống chế được bản thân, rít lên thất thanh. Đó là trò trêu ngươi mạng sống đó. Cô không muốn làm quá phụ đâu có được không? Mạc Tiểu Đình nhất định không thể xảy ra chuyện gì.
Tiểu Đình chủ nhân.
Tần Việt nhìn Mạc Tiểu Đình lắc lắc đầu, dùng một giọng nói cực kỳ nhỏ để hối thúc.
Chúng tôi yểm hộ cậu. Cậu xông ra ngoài,
trò này không thể chơi được. Nếu Harvey trực tiếp nạp 5 viên đạn vào khẩu súng, vậy bất kể chơi kiểu gì, bọn họ đều chết chắc. Đây quá nguy hiểm, chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Mạc Thừa Đình vẫy tay, ra hiệu cậu đừng có nói thêm nữa. Tần Việt nôn nóng đến chết. Cứ biết, sự cố chấp của Mạc Thừa Đình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Sao thế? Sợ rồi sao?
Harvey cười to.
Nếu sợ rồi, bây giờ mấy người có thể giơ tay đầu hàng, tôi sẽ cho mấy người một con đường sống.
Tôi sẽ không như thế. Leslie lộ ra nụ cười khát máu.
Hôm nay tôi phải xé nát thằng nhát gan này ra thành trăm mảnh.
Mạc Thừa Đình khóe miệng cong lên, cười nhẹ.
Ai bắt đầu trước?
Các người. Harvey ném khẩu súng lục trên tay xuống đất trước mặt Mạc Thừa Đình.
Đừng lãng phí thời gian, để chúng ta nhanh chóng giải quyết hết mọi thứ.
Mạc Thừa Đình cúi đầu, vừa định ghé sát xuống mặt đất lấy khẩu súng, Tần Việt lại đi trước anh một bước, nhặt khẩu súng lên. Theo Mạc Thừa Đình lâu như vậy, đã mấy lần vào sinh ra tử. Sự đe dọa của cái chết như hình với bóng, Tần Việt đã dần dần làm quen. Cậu chỉ biết trong lúc nguy hiểm, nhất định phải chạy đến bên cạnh chủ nhân, vì vậy không nói câu nào, cầm lấy khẩu súng, chĩa vào phía thái dương của mình.
Tôi trước.
Ánh mắt Mạc Thừa Đình tối sầm lại, không nói gì, đưa tay vỗ vai Tần Việt. Tất cả các ánh mắt của mọi người đều hướng về Tần Việt. Tần Việt hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nói, đau dài không bằng đau ngắn. Biết bản thân cầm lấy khẩu súng càng lâu, dũng khí sẽ càng ít. Vì thế, nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng bóp cò. Không có đạn. Sau một tiếng tách, toàn thân Tần Việt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi. Miễn cưỡng gắng gượng bản thân, đem súng ném về phía chân của đối phương. Có cái cảm giác sống sót sau một trận tai nạn.
Đến lượt mấy người rồi đó.
Coi như người may mắn.
Leslie thất vọng gầm gừ, nhặt khẩu súng từ dưới đất lên, ném cho tên áo đen đằng sau. Đến người đó.
Đừng lạc lạc núp trong bụi cây, trong lòng lúc này chửi thề vô số lần, trò này không công bằng một chút nào cả. Đối phương ít nhất cũng có mười mấy người, Mạc Thừa Đình chỉ có ba người. Harvey gì đó với Leslie căn bản không cần làm gì, đem thuộc hạ của mình tự tìm đến cái chết là được rồi. Cái trò khỉ gió gì đây, rõ ràng không công bằng một chút nào cả. Tên áo đen đối diện cầm lấy khẩu súng, hiển nhiên đã quá quen với tình cảnh này. Biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi bàn tay hơi run rẩy đã phản bội lại sự sợ hãi trong lòng anh ta. Nhận lấy khẩu súng, anh ta cắn chặt răng, đưa khẩu súng nhấn vào phía tay dương của mình, hàm run cầm cập. Tiếp đến, một tiếng súng vang lên, lanh lảnh trên không. Trên đầu của người áo đen phun ra một mảng máu tươi, chưa kịp hét lên, cả người mở tròn mắt, cứng đờ và nằm ngã xuống đất. Trong súng lúc này, đúng thật là có đạn. Cả người Đừng Lạc Lạc đã bị hù cho ngớ người. Đây còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết ngay trước mặt mình. Toàn thân cứng đờ, phải dùng rất nhiều sức lực mới khống chế bản thân, không phát ra tiếng hét. Tiểu ca ca, trời cao phù hộ, Mạc Thiệu Đình nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Harvey mặt không chút biểu cảm, bước lên phía trước, đá vài cái vào đồng bọn nằm dưới đất của anh, cười ác ý với Mạc Thiệu Đình.
Người tiếp theo, do tôi chỉ định, người được chọn. Các người số lượng quá ít, chơi không có vui.
Vệ sĩ sau lưng Mạc Thiệu Đình mắt nhìn đối phương đã chết đi một người. Bây giờ bên bọn họ tính thêm Mạc Thiệu Đình cũng tổng cộng chỉ có 4 người. Tần Việt đã chơi rồi, người tiếp theo nếu như là mình thì... Ông nghĩ cũng không dám nghĩ, trực tiếp ngồi sụp xuống đất, hệt như một đứa trẻ hai tay ôm mặt, òa khóc nức nở. Một người đàn ông cao to lực lưỡng lại ngồi ở dưới đất khóc òa lên như thế. Đây vốn dĩ là cảnh tượng rất khôi hài, nhưng bây giờ không một ai có thể cười nổi. Trước sự đe dọa của cái chết, con người đều yếu đuối như thế. Bất kể sức lực có mạnh cỡ nào, cơ bắp có phát triển ra sao. Ánh mắt lạnh lùng của Harvey lướt qua Mạc Thiệu Đình và hai người sau lưng anh, rất có hứng thú xem kỹ ánh mắt của bọn họ, khiến anh ta thất vọng là Mạc Thiệu Đình từ đầu đến cuối cũng không lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và bất an mà anh ta mong đợi. Càng đừng nhắc đến chuyện anh ta sẽ xin tha mạng. Nếu như không thể khiến đối thủ sợ sệt, vậy trò chơi kích thích như vậy có ý nghĩa gì đâu. Ngón tay sượt qua Mạc Thiệu Đình, chỉ thẳng vào người đàn ông da trắng đeo kính phía sau anh.
Cậu.
người đàn ông da trắng đeo kính bị chỉ trúng, cắn chặt răng, thân thể run lẩy bẩy, nhưng gắng hết sức kiềm nén bản thân, giữ lại thể diện cuối cùng. Chuyện đã đến nước này, trốn cũng không trốn được, sớm một chút nhận lấy khẩu súng, hy vọng sống sót trái lại sẽ lớn hơn một chút. Mang ý nghĩ như thế, cậu ta nhận lấy khẩu súng từ tay Harvey. Cơ mặt vì quá mức căng thẳng mà vô thức co giật. Tay của cậu ta run đến nỗi gần như không cầm được khẩu súng. Đợi đến khi súng ấn vào trong thái dương, dường như không thể đứng nổi. Dùng hết sức lực toàn thân, cậu ta bóp cò. Trên bãi đất trống yên tĩnh, mười mấy con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu. Mỗi người đều vảnh tai lên nghe, hoặc là mong chờ, hoặc là đang sợ hãi. Tạch một tiếng, cái gì cũng không có. Một chút ít sức lực gắng gượng trên người bay đi. Người đàn ông da trắng đeo kính thở một hơi dài, loạng choạng một lúc mới đem súng trả lại trên tay Harvey. Môi động đậy nhưng một chữ cũng không nói ra được. Harvey cười ha hả. Các người xem như có gan, trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đây. Mạc Tiểu Đình nhoẻn miệng cười, đôi mắt u tối và sâu thẳm. Anh đã chỉ định một người như thế rồi, người tiếp theo có phải là nên do tôi chỉ định hay không? Người đàn ông này từ đầu đến cuối đối diện với sự đe dọa của cái chết, ngay cả cau mày một cái cũng không có. Mỗi ngày những thanh niên xuất chúng khao khát tiếp xúc với gia tộc Ram nhiều như thế, Harvey chưa từng thấy qua loại người không sợ sống chết như vậy. Không nhịn được, có chút hứng thú sâu đậm đối với Mạc Tiểu Đình. Nhiều năm đi lại trên ranh giới của sự sống chết, anh ta vừa nhìn liền có thể nhìn ra đối phương đúng là không hề sợ sệt hay cố ý che giấu. Nhưng cho dù anh ta cố gắng nhiều cách mấy, cũng không thể ngửi được chút mùi vị khủng hoảng từ trên người Mạc Tiểu Đình. Đúng là thú vị. Có thể. Harvey lần đầu tiên mở miệng đồng ý. Hay lắm. Cậu khiến cho hứng thú của tôi tăng cao. Xem như là đền đáp, cậu có thể chọn một người trong đồng bọn của tôi tiến hành trò cuối cùng. Mạc Tiểu Đình đưa tay chỉ vào phía Leslie đứng bên cạnh đang xem trò náo nhiệt. Cô ta. Cậu điên rồi phải không? Leslie ngay lập tức hét to. Tên heo da vàng, tôi phải bẻ gãy xương cậu, dẫm nát xương cậu ra. Harvey bất lực nhún vai. Leslie, có những lúc nhất định phải vì tổ chức mà trả giá một chút. Nói xong, liền đưa khẩu súng ném vào trong tay Leslie. Cô nàng tóc đỏ, bây giờ mắt đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Đình. Dường như chỉ cần Harvey không cố chấp, cô ta sẽ là người đầu tiên xông đến xé nát Mạc Tiểu Đình. Cầm cây súng lục trên tay, vẻ mặt cô ta không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi bóp cò. Tạch một tiếng, Leslie ném khẩu súng qua đây, kèm theo lời mắng chửi chói tai. Đến lượt mấy người rồi, tên nhát gan, đi chết đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.